qua 34 năm trời nhìn lại, nó không có một cái người vương làm chủ sinh già mình chết như thầy. Nên vì vậy mà hiện giờ muốn làm cho cái nòng cốt của tôi viện có người thứ chín, cho nên gom lại với cái số người mà có đủ cái duyên, mình phải xem xét cái duyên của họ đủ chứ không đủ giờ khác họ vô tu cũng không được nữa, chứ rồi chọn một hai người năm người có như vậy để đào tạo họ tu xong. Thì chừng tu xong đó, những năm mười người đó họ mới là những giảng viên đứng lớp dạy. Chứ con nghĩ bây giờ thầy cứ dạy chắc chắn là thầy
chơi luôn sao vậy thầy chơi đứng
cho nên là phải tổ chức cái ban giảng sư, cái ban giảng viên. Mà những người đó là thầy đã tuyên bố phải tu xong, chứ còn tu chưa xong thì không cho thầy giảng đâu. Mình nói mà mình làm không được
thật
thì
nó
không hay. Cho nên vì vậy mà hôm nay con về thấy thầy không giảng, thì thấy mấy cái khó khó với sư ngồi tu, và những vị mà đang ở xung quanh đây tu chưa được ở gần với thầy, thầy lại còn chọn lấy một cái quan giai đoạn nữa là những người được ở gần với thầy sau này để nó dẫn mình tới thầy. Bởi vì con đường không phải dễ. Con người khi mà ý thức nó đã không còn hoạt động nữa, ý thức là nghĩ ở cái này kia, không còn hôn cầm thì miên, thì toàn cả cái tưởng thức nó sẽ hoạt động. Mà nếu không có thầy thì ai biết tưởng thức qua 18 loại tưởng của người ta chứ đâu phải một cái tưởng. Là cho nên vì vậy đó mà thầy đưa những người ở gần bên thầy để cho họ thực hiện thả cho hết những cái tưởng của họ không còn hoạt động, thì lúc bây giờ họ mới ở trên tứ niệm xứ mà đi vào chính đạo. Chứ còn tưởng ở trên tứ niệm xứ, cứ tưởng mình hít thở trên thân quán thân đó là bị tưởng mất hết rồi, cái đâu phải là ý thức. Cho nên phá hết những cái hàng tưởng này rồi mới dạy họ trên thân quán thân, bởi vì nó là cái lớp thứ bảy. Mà khi ở trên cái tứ niệm xứ mà thực hiện được bảy ngày đêm tâm bất động trên thân quán thân thì nó có tứ thần túc. Tứ thần túc thì có định như ý túc, cho nên từ ở trên cái mảnh đất của tứ niệm xứ đó nó mới nhập các định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và nó thực hiện tâm minh. Sao con thấy chứ nó ở trên cái mảnh đất đó. Con nghe trong cái bài kinh mà bốn thiền của Phật, khi Đức Phật nhập sơ thiền, sức sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền. Vậy hỏi Đức Phật, khi mà ra khỏi cái trạng thái của sơ thiền, ra khỏi trạng thái sơ thiền, vậy Đức Phật ở trên không à? Ở cái trạng thái nào? Thì ở trạng thái tứ niệm xứ. Bởi vì sức sơ thiền phải ở trên tứ niệm xứ. Bây giờ mới nhập vô nhị thiền thì ở trạng thái của nhị thiền, bây giờ ra khỏi nhị thiền thì phải ở trên tứ niệm xứ nữa. Cho nên từ cái mảnh đất tứ niệm xứ mà nhập các định, chứ không phải ngoài tứ niệm xứ mà nhập các định được. Cho nên nó là lớp thứ bảy, còn nhập các định đó thì đó là lớp thứ tám chứ định của Phật. Còn thấy được rõ chưa? Cho nên cái lớp thứ bảy mà đạt được là tứ niệm xứ là chứng đạo. Chỉ có người chứng đạo mới có tâm minh thôi.
À, thưa thầy, thì con đã vào ở với thầy là cũng gần 3 năm thôi, cái chứa tổng 3 năm. Thì qua cái sự mà chỉ dạy về cái chương trình của thầy và cái giảng lý của thầy mà đưa ra, thì mọi người đều là người thầy rất sống sướng. Nhưng mà họ tôi qua thì lại, họ tôi là sao?
Dạ, hôm nay thầy nói chung, Phật pháp không khó nữa, nhưng còn phá được cực. Phá độc cư tức là như con đi đây đi đó, tức là con phá độc cư gì? Phá độc cư tức là sáu căn phóng dật tiếp xúc sáu trần, đi ra làm sao không tiếp xúc? Tức là mình phá độc cư rồi. Phá độc cư thôi, bây giờ thầy có giải pháp gì tu cũng không được hết. Các con thấy gì?
Tâm phóng dật.
Tức là tâm phóng dật. Bởi vì Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, mà mình cứ phóng dật hoài làm sao? Cho nên khép mình trong khuôn khổ độc cư. Rồi trong cái độc cư của cái sự sống độc cư đó, nó còn phải phòng hộ mắt ta, lôi nó vào không cho nó nhìn thật này thật kia. Như vậy là người ta muốn phòng hộ nó chứ, cho nên nó đừng có phóng dật nữa. Bây giờ nó mới nhìn vào thân, nó bắt đầu nó nhìn được vào thân nó ở trên tứ niệm xứ. Ở trên tứ niệm xứ nó mới thành tựu.
Rồi là qua thời gian mà mình là sống độc cư, có nhiều người sống độc cư 1 năm 2 năm mà thầy thấy
có gì? Một người sống độc cư mà không biết cách thì ngồi tại một chỗ ở đây không tiếp ai, mà tâm nó phóng chạy tứ tung, nó dám đây tới thành phố, mà dám đây về tới Huế. Thì lẽ đương nhiên con thấy cái tâm nó dữ lắm chứ, nó đâu có không gian thời gian, nó phóng quá khứ, nó phóng ra những cái niệm quá khứ. Cho nên mình độc cư phải có người hướng dẫn. chứ không phải là tôi kém ở cái hang hoặc ở trong tháp tu tiếp xúc này, mà tâm tôi có từ lúc thì
thưa thầy, lúc đó thầy tôi trên ngủ trên cái hang thì thầy sống bằng ăn rau quả thì tâm thấy không giật khi thầy đổi thì thầy sẽ nhớ cái đó để thầy ăn
à, lúc đó không giật được, chưa chứng đạo mà là sao không giật. Cho nên con biết là khi mà thầy về bên mẹ thầy mà thầy tu chứng chứ đâu phải ở trên Hoàng Sơn tu chứng. À, bây giờ có mẹ thầy ăn bữa vậy đó, bà làm cơm đem thầy khỏi lo rồi, không có giật rồi, không có lo nữa. Bây giờ cứ ngồi tác ý, tâm ly dục đi, có pháp như lý tác ý mà thôi, chứ thầy có tu gì đâu. Nếu mình ức chế thì ý thức của mình bị diệt, cho nên chỉ cần pháp tác ý. Cho nên Đức Phật dạy cái bài kinh đó, khi mà thầy về rồi thầy bỏ hết các pháp từ đại thừa cho đến chuyên độ hết, thầy thấy nó không có đem lợi ích thiết thực. Mình đã tu nhiếp tâm không vọng tưởng cả một giờ hai giờ mà sao tâm tham sân si mình vẫn còn. Cho nên thầy nghiên cứu lại cái bộ kinh Nikaya của Hòa thượng Minh Châu dịch, do đó thầy thấy Đức Phật dạy có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh không sanh mà đã sanh vị gì. Cho nên thầy lấy câu tác ý, thầy cứ tác ý ngồi chơi tác ý, ngồi chơi tác ý, để tâm bất động thanh tạng. Như bây giờ thầy giảng con tâm bất động thanh tạng là thiếu sự cứ tác ý thôi, nó có niệm gì tác ý, niệm gì tác ý, còn bộ còn có tâm bất động thanh tạng. Con thấy không? Nhờ pháp tác ý mà là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì nó bị diệt. Hãy nó khởi niệm ra thì mình tác ý thì bị diệt, mà nó chưa sanh mình tác ý thì nó sanh không được. Còn thấy cái pháp hay không?
Không,
thầy có nhiều đó.
Phải tâm bất động thanh tạng là
cái pháp
đó thì là pháp cuối cùng là chúng ta. Thì con thầy qua cái qua được qua cái pháp này là phải việc là xả tâm đi trực được pháp. Mà nếu mà nổi miệng thì không được thành công.
À, thì bây giờ con phải sống độc cơ, thì con sống độc cơ con ly dục với ác pháp. Con không sống độc cơ chạy tới đi tới đi lui thì tức là chạy theo dục, đâu có ly dục. À, bây giờ sống độc cơ thấy không? Khép mình trong khuôn khổ không tiếp xúc với bất cứ một người nào hết. Có thể từ 5 năm, 10 năm cũng ở trong một cái pháp của mình không tiếp ai hết. Không, hoàn toàn. Rồi sử dụng cái pháp đó thì nó thành công. Còn giờ cứ chạy tới, chạy lui, đi qua, đi lại thì chắc chắn không tới đâu được.
Công ở thế gian mà Phật thì còn một ít Phật có nhiều Phật khổ lắm. Cho ai vậy chưa thầy và chúng đắc đâu cả con có thầy. Nói thật là theo 10 mà theo 1, 2 thôi, theo tại thì còn chưa được khỏi chuyện. Khi nay con phải trong thời gian mà thầy đã chuyển đắc á, mà cả con lúc đợi vì thầy thì có trước có người nào mà thầy được tin tưởng với thầy để biết người đó là nó theo thầy được. Cho nên thầy thấy cái căn cơ mọi người thì rất là đẹp.
Nói chung là thầy để cho mấy con gieo duyên thôi. Chứ sự thật là thầy biết người nào tu chính, người nào không tu chính. Cái duyên của mấy con gieo để con chứng chánh pháp thôi. Mấy con đến với thầy vậy để cho mấy con gieo duyên. Thế cái người tu chứng thầy biết năm nào, tháng nào, ngày nào người đó sẽ đến. Và người đó đến thì thầy sẽ chấp nhận họ, bởi vì cái người đó là người tu chứng. Họ đã có cái chủng tử của đời trước họ đã tu rồi. Còn mấy con chủng tử đời trước nó lạc ở trong thiền của ngoại đạo mất tiêu hết rồi, bây giờ gieo cho nó đúng với chánh pháp thì mai nó chứng định.
Chưa vì nó còn vô minh nhiều quá là khai cho con được sẵn rồi.
Thì bây giờ thầy chỉ gieo cho con có cái duyên để mà tu tập, để biết nghe những cái điều mà thầy nói đó là cái duyên của chánh pháp thôi, chứ còn tu chứng đâu dễ gì. Mà những người tu chứng thầy đều biết người nào, mà thầy biết cái thời điểm nào người đó sẽ đến đây. Bây giờ mấy con cứ đến đây gieo duyên thì không ngờ cái duyên của mấy đây là tạo cái duyên cho người đó đến, chứ không phải là mấy con. Tại vì cái căn cơ của mấy con nó gieo với cái tạo pháp trong cái tiền kiếp á. Bây giờ cứ thầy giải như vậy thì mấy con tù khác đó. Thầy giải bỏ đâu cư thì con đi tùm lum hết. Con thấy chưa? Thầy giải một điều mấy con làm một cái khác. Thì như vậy là cái duyên tạo pháp của mấy con ngày xưa nó đã gieo cái chủng tử đó rồi. Mà bây giờ thầy cấm con sao được? Thầy phải vui vẻ chấp nhận, không phiền, không giận, không buồn. Vì người đệ tử mình đã thấy được cái duyên của nó trong cái tiền kiếp. Cho nên đối với mấy con, bây giờ mấy con làm gì thầy cũng buồn giận hết. Thì thấy nhân quả của mấy con. Các hồi chưa?
Thầy cho thầy thì chứ vậy thì thầy nếu nhân quả thì con phải trả đó, thầy cũng có được.
À, thầy bảo con bây giờ mới chuyển nhân quả, thầy mới nói ráng sắm lục hư ở trong thấp rồi tu tập như vậy vậy, đó là cái thức chuyển nhân quả. Chứ nhân quả đâu phải là cố định, là định mệnh nó bắt mình phải như vậy phải trả cái quả đâu. Con bữa nay con làm đúng cách thì con đã chuyển nhân quả đó được rồi. Thầy không? Nhân quả thì nó thay đổi mà. Cho nên thầy bây giờ hiện giờ là thầy giúp đỡ cho mấy con là mấy con gieo cái duyên. Gieo cái duyên chứ chưa phải đi sâu được.
Thưa thầy, thầy là thầy ai? Tuổi con cũng già, tuổi con không thầy cũng già rồi. Thầy con muốn tự phạt thầy ra đời sự sớm với thầy. Thầy cho con họ một kỳ giờ nào đó để con gặp lại để cho con được xả chuộc. Nghĩa là thầy đã gặp thầy rồi mà trong thời gian cũng quá hay lâu mà sao không có người ra
khai
thầy thầy.
À, à, bây giờ con thấy cả một cái rừng của Đại Thừa mà nghe cái ông nào mà tu chứng như thầy, họ không dám làm thầy chớ mà đệ tử của thầy mà lơ mơ. Thầy bây giờ thật sự ra thầy không bao giờ tuyên bố người tu chứng của thầy đâu. Chứ nếu mà có người tu chứng là nó cả rung rinh cả cái Phật giáo của thế giới chứ không phải riêng ở Việt Nam đâu.
Chứ cái người tu chứng là họ không lộ bài ra sao?
Họ không lộ. Khi nào mà thầy tới cái thời điểm đó đúng thầy tuyên bố, chứ còn chưa đúng không có tuyên bố. Bởi vì người ta biết được cái thời gian và cái không gian, chứ không phải lúc nào cũng tuyên bố là cho người ta biết. Cho nên mấy con có tin là thầy chỉ gieo cho mấy con cái duyên thôi, chứ không phải bây giờ nghe ở đây có người tu chứng vậy, mấy con về đây mấy con ước chế, mấy con vào tu với thật tâm, mấy con tham như vậy, cái tâm tham mấy con, chứ không phải mấy con nhiệt tâm. Còn thầy biết cái duyên của mấy con không tu được, cho nên vậy mà thầy chỉ cho mấy con học để mà gieo cái duyên thôi. Cho nên ở đây bây giờ người ta tu chứng rồi êm liềm, người ta không bao giờ nói một tiếng nói đâu. Người ta cũng đi tới đi lui, cũng làm như người thế tục vậy thôi. Nhưng mà không ngờ là người ta đã là Phật rồi. Mấy con đâu hiểu được. Nhưng mà đến cái thời điểm thì nhiều ông A-la-hán người ta đứng lên, người ta đúng cái thời điểm mà ta dựng lại chánh pháp của Phật, người ta dập xuống tất cả cái hệ phái của Phật giáo xuống hết, chứ đâu có để
cũng như giờ là quả đã ra rồi. Cũng như mình giao trừ giao nhân được thì có quả để mua
thì có nhân thì phải có quả do nó chạy ra khỏi.
Thì hôm nay con về đây con đỡ thăm thầy, thăm thầy khỏe.
Thầy cảm ơn
con. Thầy cho con chứ là ra đời ra đi rồi thì tâm nó sanh như Phật, sanh rồi mà học Phật nó quay qua nhiều lắm. Nhưng khi nào thầy còn dặn mà thầy cảnh cảnh nhiều thì dặn với con dặn thì con cũng nghe rồi thầy dặn. Cho nên thì mà làm bất Phật được gì thì con thì khoảng thầy thăm được cầu thăm cầu và cái lần đầu tiên của con.
Nói chung là bây giờ thật sự ra có một số các con cũng về để học. Thầy thấy mấy con học một thời gian sau rồi thì chỉ cái lý thuyết thôi, cái sự thật nó chưa có cái sức mà làm chủ. Nhưng mà cái tâm văn của mấy con cũng ghê lắm. Ông nào cũng đi lập chùa tu viện chứ như hai ba đủ thứ. Con thấy chưa?
Sai là sai.
Trời đất ơi, mua trẻ con chứ ai. Nữ có mà nam có nữa chứ.
Nam và con là tại có thì con chưa có ở đây.
Chưa có nhưng mà rồi đấy sẽ có. Chạy đây
liền chứ.
Nó đang lôi đó.
Ai đang mà cậu đang về từ xin thầy đó, xin thầy bạn hiểu đó. Nhưng mà có thầy có khả năng có hiểu quá rồi về. Bây giờ thầy giúp đỡ thôi, chứ tôi đừng còn buồn được quả mà mình nhận ra mình làm thì tránh sợ. Mưa Phật dài là một sự gánh nhỏ cũng bỏ đi. Buông xuống đi mà sao con cũng không vô là con thầy không vô còn vô mình.
Thì cái đó là thầy nó nói cái chuyện mà mấy con lập tu viện hoặc là tiếp xúc Phật tử để dạy đạo mà là cái danh của mấy con nằm cầm kìm cái danh thì là cái lợi, nó giết mấy con chết mất hết. Bởi vì có số đệ tử thầy ra bây giờ họ có những cái chùa vĩ đại, có số Phật tử đông lắm. Con có nghe thầy Chân Quang không? À, con nghe biết rồi, còn bao nhiêu thầy nữa chứ đâu phải đâu. Mà thầy nói thậm chí như các cô nữ nữa chứ không phải riêng nam đâu. Trời, cơ sở tu viện chung như hai ba nó đủ thứ hết. Chính họ gửi thơ về xin thầy cho cái tên của tu viện nữa chứ họ gan dạ đến cái mức độ như vậy.
Dạ.
Phải nói
con người trưởng thế thầy người trưởng kia ta không lái sao con bỏ con xin thầy cho nên con chưa dám vì con khả năng thầy nhất có khả năng của con có khả năng còn thầy mời mình có ai và lúc xưa giờ thầy con cũng nghe thầy nói là Phật nói là phải buông trụ đi mà con thực hành cái nguyện vọng của con là tám bốn đức Phật xưa nay thanh bình thì sống được đây thì mình
biết
được
đây là vô trụ cả tám vô trụ thì càng có khổ như là tham được càng có quá nhiều đi cho nên là con tham thì càng có khổ con tham nhiều càng có thể trước mắt là trời. Mấy con chưa biết được cái thời gian lúc nào mà phát triển lúc nào mà không nên phát triển cho nên đụng cái tâm nó sai mấy con đi làm đại chứ còn những người mà tu tiến rồi thầy nói mấy con nhìn cái thời gian của mấy con, cái duyên của mấy con tới chưa và nó ở tại đâu, người ta biết được cái thời gian nó trong năm nào mà cái duyên người ta đến mà nó ở tại cái địa phương nào thì mấy con sẽ trúng cái thời gian đó, người ta trúng chứng luôn, người ta sẽ đến đó, người ta giáo hóa cái số người đó. Còn mấy con bây giờ ở cái đi giáo hóa lộn xộn đó chết được rồi, mấy con chết hết, khó lắm, phải dễ đâu. Cho nên hãy ráng nỗ lực tu cái tâm mình thanh tịnh. Bởi vì khi mà cái tâm thanh tịnh nó bất động rồi, cái gì nó cũng hiện trên thân con được. Đức Phật ví như nước hồ mà trong phát thì dưới đáy hồ cái cục đá, con rùa, con trận, cái gì cũng nhìn thấy. Mà tâm mình nó còn đục ngào. Đục ngào là tức là tham sân si. Cho nên bây giờ nhìn lên tâm mình không thấy thứ gì hết. Chỉ có cái dục của mình nó khởi ra chạy thôi thì cái đó là cái chết mình thôi. Chừng nào mà tâm con nhìn trên tâm con thấy đời trước con là ai, ở thứ nào này kia nó hiện lên tâm con thấy rõ ràng thì đó chính là con đã sanh. Thì lẽ đương nhiên túc mạng minh chứ sao. Nếu không có cái đó thì làm sao nó hiện lên tâm con được.
Cái đó nó có huệ đâu.
À thì lẽ đương nhiên là nói huệ tức là nói cái sự hiểu biết chứ không phải tất cả mọi sự quá khứ trong nhiều kiếp nó hiện lên cái tâm thanh tịnh đó cho nên họ mới biết chứ không phải là họ huệ như cái ý kiến của con bây giờ hiểu biết bằng cái học nội không phải cái nào khá
sẵn con có cái thức
rồi không phải cái thức nữa
phải cái ý thức của con
vậy cái này khác bởi vì nó là cái tuệ của tâm minh rồi cho nên cái tâm thanh tịnh nó mới có cái tuệ tâm minh mà có tuệ tâm minh thì tất cả những chuyện gì khi mà ý thức của con dục như ý túc mà con muốn thì nó hiện liền bởi vì con đâu hoài nhưng mà cái ý thức nó không thể hiểu được cái đó đâu cái lực của tứ thần túc cái tuệ như ý túc đó nó sẽ hiểu chứ không phải là cái ý thức của con nhưng cái ý thức của con là con lĩnh đó nó dục như ý túc mà lĩnh đó muốn cái gì thì nó làm theo cái đấy
thì đó là cái câu như lý tắc ý đã thành công rồi.
Thì đó là câu như lý tắc ý đã thành công cho nên nó mới nhập các định đó.
Thưa thầy, con ngày qua cái thời gian mà con vô tình sự lần đầu tiên mà đến cấp thất đạo là mấy cái con mà con tụt sanh mà vô nó thử con thì thấy thì con cũng có phát hiện cái cơ bản của con thành công
lắm rồi. Thành công nhưng mà nó là tưởng lực.
Tưởng.
Bởi vì con chưa có thanh tịnh cho nên con bị động con đi đó. Thế còn nếu mà thật sự nó hoàn toàn nó thích sống một mình nó bao giờ nó đi đâu. Nó không đi đâu hả? Cho nên con bị cái tưởng là khi mà cái tâm mình nó hết vọng tưởng rồi, tức là ý thức nó hết thì cái tưởng nó hoạt động. Mà nó hoạt động thì nó phải có những cái đặc biệt của nó. Chứ nó không có gì hết. Con biết những cái nhà ngoại cảm tại sao họ biết lòng đất có hai cốt. Đó là cái tưởng họ hoạt động chứ cái thứ gì? Cái tưởng.
Con ma thì
chứ đâu phải cái người chết đó nhập họ đâu.
Giờ mình sai thì nó không được.
À, mình bởi vì thí dụ đi mình không nên xài một người tu không nên xài cái đó biết cái đó là cái tưởng
nó mê tín
chứ không được
thấy nó không sự thật thôi
nó hoàn toàn nó hoạt động nó đúng sự thật nhưng mà cái người tu do cái ý thức làm chủ để tạo thành cái lực của ý thức lực chứ không thể dùng cái tưởng lực đó
để dùng tưởng lực để làm chủ mình làm được
không được cái nó sai
từ mình làm chủ mình chứ đừng có để
nhỏ không có để ba cái này xen vô thì không được. Cho nên có nhiều người cũng dùng cái tưởng để tịnh chỉ hơi thở. Họ cũng thấy tịnh chỉ, nhưng mà họ rớt trong không vô vi xứ thì họ rớt trong đó. Thì họ chỉ chịu chết ở trong đó chứ họ làm gì mà làm chủ được.
Cái lúc lần đầu tiên mà con gặp thầy lần đầu tiên đó, con vô đó. Mà gặp cái Phật và thầy con đi cầu cái nụ tình gì hơi chờ hay đình gì hơi sợ. con thực tập mấy lần mà sau khi nó thiện tâm rồi nó lồi ra nhiều cái tâm này. Rồi con tức ngực rồi nó đau rồi buộc nó đau
đúng, đúng.
Điện mình đã mà thầy không bị kêu thầy cứu đây là nó bực bực tiếng rồi đó.
Bởi vì cái không mà đầu tiên chỉ thở.
Dạ con niệm, con niệm con hiểu qua rồi niệm niệm cho được một nắm chục phần trăm để nó không bị cái cầu cung đau ngược vì là ra mình
cái đó sai không?
Dạ, thì rồi cũng thấy nguy hiểm
nữa. Dạ. Nghe là tình trí hơi thở, mình cũng tạm để tình trí hơi thở để vô tứ thiền. Cái này là khi nào
chứ? Có thể vậy, một sợ một chết là vì vô mà tình địa ở chờ thở là phải có tám minh mọi sự phải thành.
Không phải có định nhị túc. Thì khi mà mình tình trí hơi thở phải nhập vào cái trạng thái của tứ thiền, bản ra lĩnh nó mới vô. Chứ còn mình không có cái trạng thái của tứ thiền mà bình thường vậy mà tình trí hơi thở chắc nó chết luôn. Nó không bệnh đau nó cũng chết. Coi như mình nín thở nó sai.
Thì thưa thầy, qua cái sự mà về đây hầu thầy, thầy chỉ phạm cho con tôi, thì thầy cũng đã nói rồi, nhưng thầy bị cắn tới tin đột mỗi người đúng rồi thôi. Thì như vậy thì thời gian hầu thầy cũng hơi hơi thả, thì dành cho thầy thầy thành công trở về thanh tịnh để tôi phục tử hầu thầy còn gì thì
khi nào nó có cái gì hỏi cho kỹ các khóa rồi mới tu tập chứ không kéo nó lọt con tưởng cũng khó.
Dạ,
không hỏi, phải hỏi cho kỹ coi vậy chứ cái tu tập là gieo cái duyên chánh pháp dù là mình không có đi hết cái đoạn đường giải thoát làm chủ nhưng ít ra mình cũng đạt được những cái tiêu chuẩn của nó để cái đời sau mình chết rồi mình lên thì cái tiêu chuẩn đó nó còn mang theo với mình ra cái mắt.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy, như vậy thì con có thể là điểm được thể Phật có điểm được không? Và thử đạo Phật mục đích là tu là phải làm chủ sanh dòng chết. Đó là điều thứ nhất mà vào đây là thầy dạy là mục đích là như vậy. Như vậy thì có sanh, có già, bệnh, có chết. Như vậy thì những con đây khi chưa gặp thầy thì con còn cũng có nhiều cái khổ bệnh. Con còn có thuốc. Nhưng mà đến khi con vào đây thầy là quyết định là 3 năm trời. Con dù chứ con còn bệnh như không mà con tạp thì nó sẽ được. Chứ vậy mình có thể có kết quả không?
Nó có kết quả chứ không? Nó có kết quả. Nhưng kết quả đó nó chỉ mới một phần nhỏ của cái làm chủ sanh già bệnh chết chứ chưa? Chưa đủ.
Nó đủ sức là
chưa đủ sức. 7 ngày đêm ở trong tâm bất động nó mới đủ sức. Chứ còn con bây giờ từ 1 giờ, 2 giờ thì nó chỉ nhiếp phục được những cái bệnh của con ở trên thân vậy thôi. Chứ sự thật nó chưa đúng, chưa đủ.
Rồi thì mình muốn đi vào đó thì phải giữ luật là...
Giữ luật là hàng đầu rồi, không hề phạm á. Chứ con ăn 3 bữa thì tạp thôi, tôi không lỗi được.
Con thì nội thật của thầy, cái Phật môn mà thầy ra thì tôi con tu thì con đã ngồi lâu rồi, mà vào đây con thực hành là sẵn. Nhưng mà cái giờ thì giữ tiền năm cái thời thì con còn mà giữ tiền thì con nó còn phải
thì đó cũng
người ta đi để từ xe thì người ta không cho thì giờ nội tiền đi ăn qua cha xe mà cũng khổ mũ cái đầu người ta không cho vậy.
À không cho gian thì mình cứ chờ hoài vậy là mới là người tu chứ còn con bây giờ có giữ tiền là phạm giới mà 10 giới sa di mà phạm ở trong cái 10 giới sa di thì đâu có được.
Mới con chịu qua phà dở thì giờ nó thật ra thầy 1.000 người rồi.
Thầy không cho thôi, không cho tôi chờ. Tôi cứ vậy thôi. Rồi có một cái nhân duyên của một cái người mà giữ gìn giới, nó sẽ có người Phật tử đến. Nãy giờ con thấy thầy sao mà đi không? Cứ xin nó sao lại mấy người mà quá gian đò xe gì không cho thầy hết. Vậy thầy muốn đi đâu?
Bắt xe.
Thì bây giờ cái người đó sẽ mua xe con đi. Nhưng mà con chờ nợ đợi không được, con mới bỏ tiền đây để đi nhanh chứ gì. Người tu sĩ không có cái thời gian mà nhanh chóng gì hết. Bây giờ ngồi đây mà nghỉ ở tại cái bến xe này á, mấy bữa cũng được, không cần. Như vậy là mới là cái người tu, cái hạnh đó, cái hạnh dưới lực của người ta chỗ đó mới rồi.
Cái nào con hay lần đây, không về
không
nếu mà mình
con cắt
đốt cái tiền bạc không có là mình về đó. Nên nếu mà mình có 1 triệu đó mà mình nhiều khi mình ra rồi là mình bị cái Phật
giới. Đức Phật nói thà chết chứ không phạm giới.
Con phạm bây giờ thì mười. Bây giờ duy nhất con là ta trình bày với thầy Phật tử nó cái sổ đất đó thì con Phật tử họ cũng đưa. leo một cũng dương theo cái con bây giờ phải không? Nó cũng là gì vậy cũng
à, bây giờ nó xỏ mũi con, nó dẫn con đó. Bây giờ thế nó xỏ mũi danh lợi rồi đó. Có tử cúng dường, tôi có đất tôi cho
cho danh hay là
thì con bị xỏ rồi, không chạy đâu con. Rồi bắt đầu để cất 50 cái hết lên rồi dài ba người ở tôi rồi bắt đầu nó làm như có thầy nói không thua gì quý thầy đâu. Thầy nói, quý thầy bây giờ đã chùa dữ lắm.
Thôi mà thầy nói, thưa thầy. Cái chuyện của con làm thì con không phải là con làm để đến nỗi mà chùa của tôi ra thì con cũng làm tất cả vì con sợ nhiều lời. Vì giờ ở cái ở người của con là con sẽ tán loạn được lắm mà về đây vì đó nghe thầy một cái con rất khó nghỉ mà cho càng ngày không có thì thời gian này con xin là thầy định trợ được cho chúng con.
À, thôi bây giờ về dẹp hết đi.
Dạ.
Dạ, không nhận ai hết.
Dạ.
Tôi nhiều tôi lo cứu tôi với tôi nhận nó chắc chắn là không biết đời kiếp nào nhiều đời tôi chưa chắc dễ thôi.
Dạ.
Mấy người dẫn tôi đi vào cái chỗ sinh tử luân hồi xong không?
Dạ.
Dẹp hết. Đi tìm một cái hang khi trước khi mà vào hang nắm cho vững pháp rồi do đó vào hang tu nhất định là nếu chứng đạo thì rời khỏi hang mà không chứng đạo thì chết trong hang có vậy thôi chứ còn không ra nữa. Và cái cửa hang đó thì kể như là sống ăn lá cây chứ còn không có đi xuống xóm mà xin cơm ăn rồi đây và họ biết được cái họ lại lễ nữa thì chết được.
Thầy ở câu đầu vì thật nhiều rồi. Cho nên hôm nay thì thầy nói bởi vì đó sống như vậy mà sống độc cư không có chuyện ra ngoài.
Thầy nói bây giờ có cái gì thôi xả hết, xả lên hết. Thôi tôi sợ quá. Bây giờ tôi chưa có làm chủ sự sống chết tôi được mà. Bây giờ cứ đeo thêm ba cái này á chắc chắn đừng thôi bỏ hết đi theo thầy thì nghĩ thầy khuyên vậy thôi.
Dạ.
Còn bỏ được hay không là do con thôi.
Dạ.
Đó là cái của con chứ không phải của thầy nữa.
Nghe con tôi thì con giờ của tôi là chịu không là tu tụng thành Phật tu tập thành ma về đây thì tu tụng không 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 có tu mà phải đi tu theo ma thì con không biết vậy. Nên vì đó hiện giờ con biết 80% là mai, 20% mà chưa được 20% nghĩa là còn 10%, 33% thôi. Cho nên vừa một phí đi tìm một vị chân tu khó lắm, khó nữa. Thì là mà lâu lâu con cũng định về thầy rồi con xin thầy nếu cả con vào đây thì riêng cả con mà không được ở thì lâu là thầy chứ cũng năm bảy tháng là cũng được cái khoản bốn tu của thầy rồi. Nhưng mà cái duyên của con chưa được cả thật cho cái cả đạo bảo được thì cả con có đi ra bên ngoài nữa thì một năm thì thầy phải đưa một cái cho cả con về đây ăn cơm thì phải để mà tốt luyện lại và giữ được lại để coi thầy ra để còn thầy dạy không nếu còn mà thầy để thả lỏng thì cả con chắc trở về với đại thừa và đi theo học pháp thầy là thì thầy thì thầy sau khi thầy bỏ thân là thầy có thầy dòm thầy con lúc đó là vẫn có nhưng mà giờ đi đâu mà theo thằng ba không này tội với cả con làm vậy.
Nói chung là mấy con phải tự khắc phục mình ráng một tu tập nhất là khi mà về đây khi mà thầy ẩn cư rồi thì mấy con đừng có gặp thầy nữa bởi vì thầy ẩn cư rồi thì lúc bây giờ đó thì mấy con nên xin những cái sách vở của thầy để nghiên cứu đọc lại những cái điều mà mình chưa hiểu biết thì trong khi mà thầy ẩn cư là những sách vở này đã ít đầy đủ hết rồi còn bây giờ nó chưa được đủ cho nên thầy cố gắng thầy viết cho đủ cũng như ngày xưa Đức Phật đã thuyết giảng xong rồi thì Đức Phật thấy nó thừa nó không còn nó đi nó lại nữa nên Đức Phật nhập niết bàn còn thầy chỉ tuyên bố ẩn cư thôi chứ thầy không có nhập niết bàn. Ẩn cư là tức là ở cái chỗ mà không còn ai ẩn bóng đó. Thầy nó nhập niết bàn thì mấy con xúc động mà nó ẩn cư thì mấy con không xúc động vì mấy con nghĩ rằng thầy còn. Các con biết không? Khéo dùng cái danh từ chứ còn nếu mà thầy nó thôi thầy thấy hết duyên rồi thì nhập niết bàn tức là thầy chết á thì mấy con thấy mình chơi giới không còn. Nhưng mà thầy nó ẩn cư tức là thầy ẩn ở đâu đó thì tức là mấy con cũng biết là thầy còn thì chưa có chết phải không?
Ừ.
Nhưng mà không thể gặp được thầy nữa không thể gặp được thầy mấy con hiểu chưa? Cho nên lúc này là lúc thầy lo cho nó đầy đủ những cái chánh pháp của Phật cách thức tu tập như thế nào, sai đúng, triển khai cái tri kiến giải thoát của mình, cái nào trước, cái nào sau, để giúp mấy con hiểu biết. Sau khi nó đầy đủ những kinh sách này rồi, coi như là thầy thuyết giảng xong hết rồi, như Đức Phật đã làm hết một phần rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật ra đi. Thế con thấy thầy lớn hơn Đức Phật 1-2 tuổi rồi, 82 tuổi rồi, còn Đức Phật 80 tuổi chết mà, còn thầy 82 tuổi rồi còn gì, hơn Phật nhiều rồi đúng chứ.
Đây mà phạm với thầy thì mấy sống rồi lâu lâu
thì ý sợ cũng thấy vậy.
Mà phạm với thầy lúc đó, thì thầy lúc đó Phật rồi, đó Phật ra đời là lúc đó là đúng con chánh pháp nhiều. Giờ mà phạm nhiều quá rồi, cái pháp nó mồ quá rồi, tà ma ngoài đạo nhiều quá. Mà thầy lên trong thời gian này thầy bỏ sống như cả con số vơ thì một trở về lại, đại thư là trở về lại.
Thì Đức Phật nhập diệt rồi đại thừa nó phát triển, con thấy sao bao nhiêu người cũng theo hết đại thừa. Nói chừng mà thầy dựng lại cái chánh pháp của Phật bắt đầu dưới lực, thì do đó nó 2553 năm chứ đâu phải tới năm này là 53 năm, con thấy không, nó đâu phải dễ. 2500 trời mấy chục năm ghê quá, lâu quá vậy đâu ấy. Thầy mà tịch rồi mà không có người nào chứng thì nó cũng bắt đầu cái thời gian cũng từ mấy ngàn năm sau mới có người, chứ không phải dễ.
Thời cơ
tìm chánh pháp không phải dễ.
Thời cơ chánh pháp này không có tăng trưởng lên thì sẽ là nó tìm lại để thầy mình nhập về nhập các bạn.
Nhưng mà thầy cũng cái tâm từ của thầy thì cũng rất thương yêu chúng sanh, thầy không nỡ để chúng sanh không biết đường, cho nên thầy đào tạo cho có người thừa kế thầy. Thầy ra đi rồi, cái người thừa kế đó họ sẽ thay thầy làm công việc. Cho nên khi mà thầy, trước khi mà thầy ẩn bóng, trước khi mà thầy vào Niết Bàn thì thầy sẽ tuyên bố cái vị thầy đó, cái vị sư đó tên gì, là cái người đã tu làm chủ được cái chết như thầy. Quý Phật tử, quý sư thầy hãy nghe theo cái người đó hướng dẫn. Thầy chỉ tuyên bố rồi đủ rồi. Thì mấy con sẽ mất thầy. Khi mà thầy tuyên bố có người thay thầy là mấy con biết rằng mấy con sẽ mất thầy.
Sao mất thầy rồi? Khi nào hình bệnh, thầy đứng bỏ thầy. Thầy bỏ cái thân này đó, em bỏ qua thầy đứng còn. Mà lúc đó thầy hình bỏng qua thầy đứng con, chứ hình bỏng qua thầy đứng con, chứ không có thân của con. Con hình bỏng qua.
Đúng rồi, họ tạo cái tượng của thầy đó. Ghê quá. Giống như tượng mấy ông bị ốc như ông Phật. Đầu cũng đầy á. Thôi bây giờ mấy con đến thăm thầy, mấy con có hỏi thầy gì không mấy con? Bởi vì con đường tu tập thì mấy con là cư sĩ, mấy con nên đọc những cái sách đạo đức, nhân bản nhân quả, mấy con sống không làm của mình của người, để mình biết sống ở trong các gia đình của mình, nó biết đem lại sự an vui, nó không cứ ngại khó con. Con có gì trình bày con? Cái pháp danh của con hay con tức là Liễu Quang, tức là chữ quang đây là sáng, ánh sáng, chữ quang là ánh sáng, Liễu Quang là ngộ được ánh sáng của Phật. Ngộ được ánh sáng của Phật là ngộ được cái tâm bất động. Con nhận ra được tâm bất động chưa? Nghe thầy nói tâm bất động thân ta an lại được sự, con có ngồi im lặng con thấy nó không, nó được chưa? Thấy được gọi là Liễu Quang. Phải không? Con thấy được rồi nha. Vì vậy đó mà khi mà thấy được cái tâm mình rồi á, thì tức là mình sẽ có pháp mình tu. Có pháp mình tu, đã nhận thấy nó rồi. Thì hàng ngày con ôm cái pháp như lý tác ý để giữ cái tâm bất động. Có chuyện gì buồn phiền, có chuyện gì tâm bất động, tâm phản là gì? Tất cả là nhân quả, không có buồn phiền. Con hiểu không? Có gì tác ý vậy thôi. Có chuyện gì vui, nó thấy vui là làm cho con thấy thích, thì con nhắc tất cả các pháp đều vô thường, không có gì pháp gì vui. Ở đây tâm bất động không có vui nhiều, là con nhắc để cho nó trở về với sự bất động của nó. Con cứ nghe như thầy dạy thì con sẽ tu cái pháp đó, còn giữ cái tâm con nó thanh thản, an lạc vô sự, nó đem lại sự giải thoát của con ngay cái câu tác ý đó. Còn về hỏi về bệnh, nếu mà trong khi đó, các con chỉ cần có một chút ý chí của mấy con thôi, một cái lòng tin nơi pháp của Phật, của thầy dạy thôi, thì mấy con khi mà bây giờ nhức cái đầu hay đau cái bụng này, hoặc nhức cái chân này, thì mấy con nhắc tâm bất động, thanh thản là vô sự, kho là vô thường, hôm qua không đau, mà nay đau phải đi, con có ý mạnh như vậy, rồi con nhắc năm bất động thân thản an lạc, ôi trời, hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi rồi hít vô thở ra, rồi con nhắc nữa năm bất động thân thản an lạc vô sự, hít vô tôi biết, tôi vô thở ra tôi biết, rồi hít vô thở ra. Con cứ lo con làm công chuyện đó đó, cái công chuyện mà tác ý rồi hít vô thở ra thôi, còn nó đau nhất kệ nó, con đừng có lưu ý đến nó. Thầy nó chỉ trong vòng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ là cái bệnh con đi mất, đủ bệnh hết rồi. Bởi vì con mắc lo cái công chuyện này cho nên cái tâm con nó bị tách rời ra với cái cảm thọ, thì cái cảm thọ nó sẽ mất, con hiểu không? Rồi, cho nên có cái pháp để nó cắt ly cái nhiếc của con ở dưới cái cảm thọ đó mà con đẩy lui được bệnh, con hiểu chưa? À, con nhớ cố gắng một chỉ có tâm bất động thôi. Và vì vậy đó, bất động để làm chủ được tâm của mình, nó không có buồn khổ giận hờn thương ghét. À, bất động để làm chủ được cái thân của mình, bệnh tật đều đẩy lui ra hết. Nhưng mà không phải như ý, gan dạ chút, nó đau nhất, nó làm cho con rất là khổ. Nhưng mà tâm bất động, thanh thản là vô sự, không sợ. Con nhắc được ý chí mình cho nó mạnh lên. Thế rồi nó luôn luôn nó ôm chặt cái pháp trong cái tâm bất động đó. Nhưng mà trời nó ok. Thì bệnh gì thầy nói bệnh gì nó cũng hết. Chứ đừng có nói bệnh, bất cứ một cái bệnh nào mà con ôm chặt pháp đó, con không cần uống thuốc, bị lùi hết. Mấy con có tin Phật, có tin thầy không? Pháp của Phật nó hay vậy đó bạn. Đó là cái chánh niệm tỉnh giác để lui bệnh. Khi Đức Phật đi đến cái chỗ Niết Bàn, trên đường đi Đức Phật bị bệnh, cho nên Đức Phật nó chọn lấy một cái tảng đá, Đức Phật mới nằm lại tỉnh giác, tắt ý, đuổi bệnh liền, bệnh hết rồi mới tiếp tục đi. Bị già yếu rồi, cho nên cái thân nó sẽ bị bệnh nhất cái gì. Nhưng mà bệnh nhất thì Đức Phật nằm lại hoặc ngồi lại, dùng cái pháp tắt ý, không bất động, thanh thản là cái sự tự lực tỉnh thức ở trên cái chỗ bất động đó thôi. Còn cái đau kệ nó thì nó hết đau thì tiếp tục lên được đi nữa. Thì Đức Phật ngày xưa cũng vậy, bây giờ thầy dạy mấy con cũng vậy. Cho nên mấy con không có tốn tiền thang thuốc, không đi bác sĩ bệnh viện gì cả. Chỉ thí dụ bây giờ tối nó còn đau, nó còn đừng có báo đi gia đình ai biết hết, kệ cứ tắt ý. Thì trong vòng 1-2 tiếng họ hết đau, cả gia đình không biết con bệnh đau sáng. Hôm này nếu mà không có pháp của thầy chắc chắn là cả gia đình phải chở đi nhà thương rồi. À, ráng nỗ lực tu về đi con. À, với cái đặc tướng của con, cái pháp danh mà thầy đặt liễu quang, quang là cái ánh sáng, mà ánh sáng của chư Phật là cái tâm bất động, đó là cái ánh sáng luôn. Chứ không phải ánh sáng mà những con nghĩ như hào quang, không phải đâu. Ánh sáng đây là ánh sáng chân lý của Phật. Cái tâm bất động thanh tạng là của sự là cái chân lý của đạo. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta về mà không còn tái sanh luân hồi. Mà chúng ta làm mất cái đó thì chúng ta phải bị đi tái sinh luân hồi. Còn con bây giờ mà nó sắp sửa cái thân này hoại diệt chết, còn cứ nhắc tâm bất động thân bản là được. Rồi cứ im lặng ở trong nương vọng hơi thở, thấy sự bất động của tâm mình, cứ như vậy thì khi thân con chết thì con sẽ vào niết bàn. Chứ chưa nói tu đâu, vào niết bàn bằng cách mà mình giữ tâm bất động, không hề dao động trước cái nghiệp. Bởi vì cái thân nghiệp của mình khi mà nó chết nó sẽ cũng có những sự đau khổ, có sự rã rời, nó làm cho mình duyên theo cái nghiệp, từ đó cái nghiệp nó mới tái sinh luân hồi. Còn mình nó không bị cái nghiệp nó lôi kéo, mình nhờ cái phương pháp tâm bất động, cho nên cuối cùng nghiệp nó hết, nó không tác động được mình, thì tất cả các nghiệp này nó không còn tác động được, thì mình bỏ thân thì mình vào niết bàn. Mấy con không tu nhiều mà mấy con cũng vẫn vào niết bàn như Phật, như thầy, không khác gì hết. Khỏi tu mấy con. Về cái giữ tâm bất động của mình là mấy con khỏi cần tu. Sau đó chết thì mấy con cũng vào niết bàn. Mà vào niết bàn rồi gặp Phật, gặp thầy, chứ còn gặp ai nữa. Tâm bất động như vậy đó con. Nhớ chưa? Ừ. Nhớ, ráng cố gắng để lùi bệnh con. Rồi con có thưa gì đi con.
Anh thân dân được lại được nhân thật. Hôm nay trước đó thì lớp mẹ con khó khăn như con, mà con chưa cá yếu được cho mẹ con một cái điều gì. Ngày nay đi gặp mẹ con, các anh đi rất là tỉnh tháo. Cháu con chưa đứa nào tốt được lấy nước. Cho ngày nay con nghe nói trước đó con chưa thật. Để đề cho con nữa là được phép con có hiếu mẹ con. Hôm đó con mở mắt thương đưa thầy. Con có một người con nó rất có yếu khéo, nhưng mà giờ nó đang bị bệnh là bị tim cứng hay lá thầy. Đi gặp thủy thì hoàng các chị nhớ là cái nhà cậu đó, mà bây giờ có điều kiện con thấy nó còn sức khỏe, con chưa có dám lại.
À, bây giờ đầu tiên về cái vấn đề mà báo hiếu cho mẹ con, thì trong những ngày họ bắt quan thai hoặc là trong cái những ngày dỗ ngày ta của mẹ con, thì con phải giữ gìn năm giới cho nghiêm chỉnh, đừng có vi phạm vào. Con biết năm giới luật của Phật chứ, đó là năm cái đức. Thì trong cái ngày đó con ước nguyện cho mẹ mình bất cứ sanh một cái nơi nào đó sẽ đọc năm cái giới luật này, tức là năm cái đức hạnh đó. Bởi vì mẹ con chết rồi thì phải đi tiếp tục tái sanh rồi, con hiểu không? Mà con ước nguyện cho mẹ con để lập được năm cái đức hạnh này, năm cái giới luật đó, thì đem lại cho mẹ con có cái muốn làm thiện, nhờ đó mà mẹ con chuyển được cái nghiệp của mẹ con, nó không còn khổ nữa. Đó là cái phần báo hiếu của con đối với mẹ. Còn về cái phần đứa con mà bình an thì cái đó nó cũng không khó đâu con. Con là một cái người mẹ, là một cái dùng nhân quả với con mình rồi, mình sanh nó ra, con hiểu không? Cho nên trong khi con mình bệnh đau như vậy đó, con sẽ sống đúng trong năm giới, con ước quyền bệnh đau do cái năm giới con sống thanh tịnh đó, nó sẽ chuyển cái bệnh đau của con, nó sẽ lành lặn trở lại. Và đồng thời thì con, chính bản thân con cũng phải giữ tâm bất động, con ước quyền trong cái tâm bất động này để trợ lực cho con sẽ chuyển được cái quả bệnh đau của nó. Và đồng thời con cũng dạy nó đau bệnh con đừng có sợ, đừng có lo, đừng có đi bác sĩ gì cả hết, chỉ giữ cái tâm bất động, bệnh thì kệ nó, đó là nghiệp của đời trước đời nay con phải trả thôi. Vì vậy mà con giữ tâm bất động thì không có nhân quả nào chi phối được . Thì mẹ truyền mẹ cũng giữ tâm bất động để hỗ trợ cho cái lực bất động của con. Mà khi mà cái lực bất động của hai mẹ con đó mà đã giữ được bất động á, thì các con gọi thầy, thầy ơi cứu con. Thì trong khi đó mấy con gọi thầy thì cái lực bất động của thầy nó sẽ hợp với cái lực bất động của mấy con, để rồi nó chuyển thành cái bệnh của con nó sẽ mau hết. Con hiểu không? Chứ một mình con thì cũng chưa đủ, hiểu chưa? Mà nếu mà con không có giữ được tâm bất động thì nó không tương ưng với thầy, thì con có kêu gì thì thầy cũng không tiếp nhận con được hết, hiểu chưa? Nó tiếp nhận bằng cái lực bất động, phải tương ưng với nhau mới được. Nhớ như vậy mà làm, thì ở đâu bất cứ con gọi cũng có tâm bất động của thầy hết, bất động mà. Bởi vậy Đức Phật nó cứu khổ chứ sự thật không cứu khổ, mà do các con tiếp nhận được cái lực không đau khổ của Phật cho nên mấy con mới được giải thoát, chứ Phật không có cứu khổ được, không có ban cho người này mạnh giỏi được, không ban người kia được, mà do mấy con tập trung tâm bất động để hợp lực với bất động của thầy, của Phật. Thì trong cái lực bất động của Phật, của thầy luôn luôn nó ở trong không gian này, chỗ nào cũng có nó. Cho nên mấy con giữ được cái tâm bất động thì nó tương ưng, thì nó có cái lực mạnh. Và cái lực bất động đó thì nhân quả không chi phối được, cho nên nó chuyển, nó thay đổi. Các con hiểu chưa? Mình thay đổi bằng luật nhân quả mà. Cái gì con cứ trình
lên. Kính bạch thầy, con là trong giữ thiện. Con về thầy bữa trước đây, về thầy tên con về cũng rất dễ, con đi về đến chỉ hầu giờ cũng rất khổ, khổ sở nó theo là cha điện con chết nó tao, con mất năm tuổi, còn em mất ba tuổi mà nuôi cái lớn kéo chị em bây giờ là cố em những dây lan đồ chứ mà giờ thầy nói đi nghe sách thì thầy đưa con muốn cảm động thầy, tôi đưa đi thầy trong sách là con theo con khó nhập, con muốn cảm động giờ. Tiền ghế của con nó cũng lâm bệnh mà con nghe thầy về dán nó hẹn em chay được nên rồi nó ra đi rất khí rất mạnh, còn cứ nghe con cám con đuối bệnh thì nó về nó cứ đi bà ngoại vui tránh nó lì quá bà ngoại thôi, con bây giờ nó lì là cái năng quá nó lâu quá nó lì quá nó đau giỏi thì con một thấy đáng chịu không, tới chừng nó ra đi rất nhẹ nhàng, tôi nó khí ra đi lên dẫn đi luôn. Chú vườn đi sạch thể nắng không sao, rất mẹ con rất mừng, con rất đau ơn thầy. Con kính bạch thầy thì gieo duyên cho con về con rất mừng, con rất khí. Mà đừng chớ thọ vậy giờ nó có tập, nó quyết sạch rồi con dẫn về kính bạch thầy. Cũng gieo duyên cho con nó về cho nó bớt cái khổ đi nó khổ. Cha nó mất đầu rồi con giờ cũng dẫn về thầy nó nghi mà ngày qua cái nó đi. Về thì anh nó nói vậy, quái. Bây giờ em nó theo theo bà ngoại này tôi đang mừng quá luôn nhờ thầy kính bạch thầy dương dương cho cháu nó khôn ngoan cái nó còn dạy thờ vậy con giờ cũng dạy thờ em con giờ cũng cứ là có nhìn con trai nó không bị hút nó dạy thờ quá nó dạy bị hút mà con nghiện qua là con đưa vấn đề là đưa đi mấy cái đường khách ấy nó coi hết mà nghiện qua con đưa cái đường khách mà mà cuối cùng mà báo ba mươi bí gọi điện chồng luôn nó coi cái mặt nó sáng rỡ lên con dễ thương con mới thôi con đi theo mẹ nữa đi con đi theo thầy vô thầy giáo ra cái nên sao bây giờ con đeo quá với tôi vui cô còn đang vậy sao rồi đấy nhờ trời khi khác rồi con cũng mừng cho con về con đậu ơn thầy không biết bao giờ là con quên bây giờ con phí con sẽ về. Nhưng bữa đây lên chi là bữa trước con lên chi con cũng thấy rằng nó khiến nó nhỉ sao mà nó nhỉ con sắp mừng con đậu về đó con đậu ơn thầy con đậu ơn cô út con đậu ơn tất cả và làm tập con đậu ơn muốn biết ngày ngày là con quên con mới cố hầu giờ thầy về sao không thấy nó khí con về kỳ tay nó được khí càng ngày là con lên chi trường một năm đầu con đi mấy năm đầu giờ con đi vô đây giờ mười mấy năm rồi giờ con vô đây con đi em chi nữa giờ con cũng em nọ thì ít thôi còn còn rất nhiều cô quá như vậy nói đại mới già đầu đừng có em là con hướng thì cái thầy đưa cái thơ về con cũng đặt ra con mê mất rồi con đưa cái gì con về con học con cũng nhờ yêu thương của thầy ngày nào con cầu nguyện thầy đi Phật Thích Ca con cứ đi thầy thánh hình vậy cứ để con học con đầu là con cứ kính bạch thầy yêu thương cho con kính bạch thầy yêu thương con là con đầu con thở ra sao nó cũng được nhiều thầy vừa phải tiền chéo đi con trai em mình thầy
con về đi
thầy yêu thương cho con với con rất mừng nữa đạo ơn thầy con về đã chúc mừng thầy thắng xem túi con nhờ thầy vậy thầy
trời sao thì đời con có tài tật thì con không nỗ lực con tu con đừng có mặc cảm gì cái tâm của mình con cái thân của mình đừng mặc cảm con nỗ lực con tu thấy cái tâm mình bất động để cho được vậy con tu chỗ cái tâm của mình chứ đừng có nghĩ đến cái thân của mình con rồi mấy con có tình về tiền nữa không con bây giờ từ ngoài cái chỗ mà con tắt ý để mà giữ được cái tâm bất động của con từ 30 phút rồi lên 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cho suốt một buổi, một cái thời tu tập trong buổi sáng cũng như buổi chiều, buổi tối, buổi khuya luôn liên tục 3 tiếng đồng hồ để giữ cái tâm bất động của con mà đạt được chỗ đó rồi thầy mới dạy tới pháp khác chứ chưa đạt chỗ đó mà dạy tới chỗ khác thì không được con hiểu không? Bây giờ con giữ cái tâm bất động con nhắc tâm bất động thanh thản lại được sự thì con ngồi ở đây con thấy tâm bất động của mình được 10 phút, 5 phút, 2 phút, 30 phút con cứ tác ý dần dần lần lượt con dẫn nó bằng cái câu tác ý tâm bất động thanh thản an lạc thật sự rồi lúc cái con tác ý nữa cái kéo dài từ giờ này đến giờ khác mà nó được thì chừng đó con hãy đến thầy dạy thêm thế bây giờ nó chưa đạt được cái kết quả này mà dạy thêm thì bị ức chế tâm con hiểu không? Phải ráng cố gắng chúng mình đắc ý rồi mình ngồi mình lắng nghe coi cái tâm mình coi thanh tịnh nó có niệm hay không niệm thôi, con hiểu không? Còn nếu nó có buồn ngủ thì con đi không đặt ha, nên con đi thân hành niệm á để cho phá hôn trầm thì miên nó sẽ hết không. Mình cố gắng tu tập dễ hơn. Hành động cao. Mình là khi nào có buồn ngủ con mới tu thôi, còn không có đừng có tu, cứ giữ cái tâm bất động thôi. Rồi chừng nào mà thầy thấy nó cái tâm con nó ở cái mức độ nào nó được rồi, thầy mới giải pháp cái hành niệm để tu để đến kiến đạo. Chứ bây giờ con tu nó sanh những cái lực tưởng nó nguy hiểm. Bao nhiêu có buồn ngủ là con đọc thôi. Nó có hai pháp, cái pháp con đi kinh hành 5 bước hay 10 bước, con ngồi xuống hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn cái pháp mà con đắc ý từng hành động đó, đó là thân hành niệm. Hai cái tên của nó rõ rồi. Nó có buồn ngủ rồi mấy con cứ đi thôi. Nó hơi buồn ngủ mình ngồi lại. Thôi vậy thôi. Con có trình này. Thầy về thầy dạy cho con về nó con cứ ôm cho chặt, khi nào mà nó đau nhất chỗ nào kệ nó, con cứ nhắc câu như thế này thôi, không con nhắc nè: an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô thở ra một hơi thở, rồi con tác ý câu an tịnh thân hành nữa, rồi con nó đau nhất kệ nó mà con chỉ biết tác ý rồi biết hít thở thôi, rồi nó sẽ hết. Bất cứ cái đau gì kệ nó, con cứ ôm chặt cái định niệm hơi thở, cái đề mục này thì con tác ý an tịnh thân hành. Bởi vì cái thân phải an ổn là con nhắc nó không, không có đau á. Tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô thở ra một hơi thở, rồi tác ý hai câu đó nữa, rồi hít vô thở ra. Cứ như vậy con tu tập 30 phút. Rồi ngày nào cũng tập vậy, bệnh nào đau gì nó cũng vô cũng được. Được chứ con sẽ về nó cháu rồi cha mẹ của nó, bởi vì những cái người thân của nó đó con. Bây giờ nó là cháu con thì con có cái nhiệm vụ con cũng có thể giữ gìn năm giới, con ước nguyện cho năm cái giới, năm cái điều thiện này chuyển cái nghiệp của nó để cho nó đi đứng cho được, thì nó sẽ đi đứng được không? Mình cứ làm thiện, bản thân mình làm thiện mà mình ước nguyện cho người khác thì cái sức thiện của con nó phải nhiều hơn cái của cái đương sự người ta đang bị bệnh, thì do đó con phải tập trung cái sức thiện của con, con ước nguyện cho nó thì lần lượt nó chuyển nó, thì phải có cái thời gian, ví dụ như từ 1 tháng cho đến 3 tháng, 6 tháng nó mới chuyển được cái nghiệp của nó. Nhưng mà đó là cái chùm nhân quả, chứ còn người dân ở ngoài thì không được, người lạ được. Nó sẽ, thầy nói con cứ lấy thiện mà chuyển ác, bởi vì cái ác đó là do cái nghiệp đời trước nó đã tạo cái nghiệp, cho nên bây giờ nó sanh ra nó đi đứng không có được, nó trả cái quả của nghiệp đời trước không. Cho nên mình lấy cái giới luật của Phật, mình làm cái pháp thiện để mình chuyển cái nghiệp cho nó, thì nó đã lấy thiện mà chuyển ác thì nó sẽ hết chứ, hiểu không? Cứ về nhớ như vậy thì mấy con sẽ chuyển hết rồi. Gì vậy con?
Kính bạch linh lão, cái là con giờ nay là con ở nhà thăm tu viện thăm thầy, có cái nhiều sự ở tạm xá, là bữa nay có cô Liên Tháo với cô Tâm Minh đã về tạm xá ở rồi, thì trong đây là với cô Liên Tháo gửi thư về cho thầy.
Có bức thơ phải không
con? Dạ, cô Liên Tháo. Còn cái này của chú Tịnh rất là gọi về thầy là ở chuyện là thầy xá thân thân là
đây là hai cái thơ
của chú Nguyễn, còn cái thơ của Liên Tháo dưới bạch thầy.
Rồi được rồi, thơ để tôi coi được thì trả lời cho hắn rồi.
Còn cái này là cái này là trong đấy là trong cái thơ đấy chú Tịnh nó có nói là kêu thầy ký vậy, em ký giấy là thầy gọi gì cho nó hợp lý hợp tình hơn thầy, rồi đóng mặt vô á.
Em được rồi, để thầy coi được thì đóng dấu cho. Rồi, để thầy coi được thì biết.
Kính bạch trưởng lão, cô cũng có duyên bây giờ có hai cô ở quẩy quầy thành sát như cô Liễu Phúc, và hôm bữa cô vô đây cô xin là chức gia tu mà cô Úc bây giờ là xin giấy tờ mới vô, giờ cô về thành sát cô ở cô hộ pháp cho mấy cô đấy, mình giờ con xin trưởng lão là cô về thằng này là con xin trưởng lão cho con tu đập cơ quanh 4 tháng. Như thế nào thì con ở quẩy thì con cũng cố gắng tu đó, nhưng mà nó còn động tâm để gì ký ra mình vô mà làm sao con nhất tâm được, nên con bây giờ con thấy quý chứ cô ở này tu nhất tâm được thế nào mà con cứ cơ hầu con nhất tâm được nửa tiếng cơ hầu cũng được, cơ hầu được còn không biết tập được là do con phía xin con có động ngồi xin tướng lão với cô Út mà cho con viện là con một thấp 4 tháng rồi con mới về.
À thôi được rồi, bây giờ vô đây thì mấy cô cũng đang nhập hết á. Đó, cô Út sắp xếp như thế nào mà tấm đầu cư cho trọn vẹn chứ mà.
Dạ, con...
vô mà nói chuyện động là người ta động thì không có được.
Dạ,
thôi
không?
Ở đằng này mấy cô đang nhập hết tấm đầu cư 3 tháng mà phải kiểm tra mà không mà phá đầu cư, tức là nói chuyện hoặc là nhìn nó qua thắt người ta, thì thầy sẽ kiểm tra xong rồi 3 tháng xong rồi thì những người đó thì cho đi ra làm nhà bếp đi chứ không có cho tu. Quyết định mà tu phải tu cho ra tu chứ, mà tu mà còn vô nói chuyện làm động người khác thì đâu được.
Có tại tướng lão là cái cô trong đấy là cô cái giấy cảnh sát vậy, cô Liên Châu chưa đóng mật thì chú mấy chú nói đóng mật làm cho nó có hợp lý, trong cái sau này có gì là có hợp lý là con có mang cái mật theo. Mà xin thầy chỉ dạy sao cho nó học tiếng
rồi để cho thầy coi rồi thầy sẽ làm cho còn mấy con tu rồi cứ lo tu đi ở đó cứ lo giấy tờ để tới cứ chết được ai mà lo cho nào
con
có lo nữa.
Kính bạch thầy là con cũng nhất quyết mà đi, con xin thầy là con phải sống một cơ trọn vẹn trong 4 tháng như thế nào, nếu 4 tháng không được thì sẽ gì ạ làm lại.
Thôi về đi nấu cơm đi coi người khác ăn chứ không ở tu nữa, phá độc cư rồi thì còn tu cái gì. Thích nói chuyện thì cho đi nấu cơm, đừng nói chuyện chi dữ. Thôi con trình thầy coi. Như hồi nãy giờ thầy dạy đó, bây giờ mẹ mình quá phần rồi, mình muốn chuyển cho mẹ mình ở trong cái thiện pháp, nó không còn ở trong cái pháp tức là đền đáp cái ơn sinh thành, thì các con nên giữ gìn 5 cái giới, có 5 giới hơn con, 5 giới nhân bản mà, cái 5 gốc con người. Mà mình giữ được cái 5 giới đó thì mẹ mình dù và sanh làm loài vật nó cũng tiếp tục nó sanh làm loài người được, mình ước nguyện rồi. Chứ không khéo mình sát hại chúng sanh thì khi mình sống mình giết hại chúng sanh, mình ăn thịt chúng sanh mà, thì khi mình chết mình phải làm chúng sanh biết bao nhiêu đời kiếp rồi mình mới làm người được chứ đâu phải dễ đâu, con hiểu không? Nhưng bây giờ con lại sống ở trong cái thiện pháp, cái 5 cái giới đức căn bản nhân bản đó, thì con hãy ước nguyện, con hồi hướng đến ước nguyện cho mẹ con, thì mẹ con nhờ được cái thiện pháp đó mà chuyển cái từ cái chúng sanh đó nó mới chuyển làm cái con người, thì từ con người đó mới gặp được cái thiện pháp thì nó mới tốt con, hiểu không? Đó là mình đền đáp công ơn mà, công ơn sinh thành nữa. Thì thầy dạy mấy con dạy một người mấy con nhớ mà về mà thực hiện cái lòng hiếu của mấy con, chứ không phải là dạy riêng có mình con mà dạy mọi người, mình có cha có mẹ mà mình phải báo hiếu chứ. Báo hiếu đúng chánh pháp đó con. Sáng về, sáng gì giữ gìn con. Tâm con được thanh tịnh nó bắt đầu nó con về giữ giới được cái nghiêm chỉnh đó con. 5 giới rồi bắt đầu con dùng cái câu mà tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, ngồi im lặng để chờ cái tâm mình có niệm gì khởi ra thì nó khởi ra, mình tác ý nữa khởi ra để mình tập lần lượt cái tâm mình thanh tịnh lên, nó không còn giận hiểu không? Cứ cố gắng có cái câu đó thôi, phương pháp tác ý với cái câu mà con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nhưng ở đây để giữ cái tâm để con thanh tịnh chứ không phải là vào đạo. Còn người ta vào đạo người ta sẽ đi vào tứ niệm xứ, người ta mới vào đạo. Còn những con chỉ giai đoạn của những con là tu sĩ để giữ tâm bất động của mình để không ác pháp nó tác động, con hiểu không? Về thứ nhất tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự, rồi ngồi xếp bằng bán già hay kiết già cũng được, rồi nhắc rồi để coi thử từng cái tâm niệm của mình chứ không có dùng hơi thở ức chế nó đâu. Nó khởi lên cái nhắc tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự thì cái niệm đó nó sẽ mất đi, rồi nó khởi ra nữa tác ý nữa, cứ như vậy thì suốt trong 30 phút hoặc 1 giờ mình tu tập ngày nào mình cũng tu nghiệp, đến một cái ngày đó là nó không còn niệm thì giữ được cái tâm bất động bền chí đó, 5-6 tháng sau thì mấy con sẽ được cái tâm bất động. Thì con cũng nhớ vậy đó con, nhớ con tác ý, con giữ giới con tác ý của tùy, thì cái chuyện mà con tu tùy nó sẽ thành tựu. Chào con, mấy con vô mấy con về.